Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên bao bọc mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp Phóng Đá Thức Kinh Milinda Banha bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Kim. Đề tài hôm nay là sự chứng ngộ Niết Bàn sẽ do thượng tọa Sắc Tặng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm lĩnh lễ Đức Như Lai bậc ấn cúng chính dương tri minh hạnh tốt chuyển thể thế gian dễ vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chứng pháp do Phật tiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng ý giả tương chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tôn đệ tử Thứ Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chanh chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tam bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mỹ sâu xa, những nghiệp duyên tạo ngại thể bị mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi. Người sầu hết sầu bi, đức cho bên niềm kinh, đức hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong tiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi tiên sớm. Chư tôn giác đại lực, chư độc giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp thực kinh mi linh đá ban há bản dịch của tiền siêu tiên đề tài hôm nay là sự chứng ngộ niết bàn. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc lãnh từ liên quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Chúng con kính bẩm lễ thượng tọa. Kính mời thượng tọa sắc lãnh.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính thưa đại sư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay lại ra là ngày của thượng tọa tự siêu giảng, nhưng mà thượng tọa mới vừa thuyết pháp xong nên hai mặt thượng tọa mới cho chúng tôi biết và nhờ chúng tôi liên quyết. Do vậy chúng tôi sẽ giảng thế thượng tọa tự siêu. Và thưa quý vị, đề tài của chúng ta ngày hôm nay nói về sự chứng ngộ niết bàn. Hôm qua chúng ta được nghe một cái đoạn kinh cũng liên hệ đến niết bàn, ở trong cái trạng thái niết bàn, và ngày hôm nay thì liên quan đến sự chứng ngộ niết bàn. Những đoạn kinh như vậy là những đoạn kinh rất là quý hiếm ở trong kho tàng kinh điển của đạo Phật. Tại sao vậy? Là tại vì lát nữa chúng tôi sẽ cho quý vị thấy rằng tại sao ở trong đạo Phật không có nhiều đoạn kinh nói về niết bàn, nhưng mà cái nói của cái minh họa của ngài Nagarjuna ở đây rất là khéo, và chúng tôi tin rằng qua đó chúng ta có thể hiểu được một cách tương đối là người Phật tử nên nhận thức thế nào về sự chứng ngộ niết bàn. Bây giờ thì xin những quý vị không nghe được hả? Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Dạ, tại vì cô Lăng Nhật Nguyệt mới nghe nhỏ quá. Vậy thì xin mời quý Phật tử quan hỷ đọc cho phần chánh kinh. Chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng sau đó.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, con thành kính lãnh lễ với chư tôn đức. Con kính chào với cô tu nữ và thân chào tất cả với cô chú bác anh chị. Bài học hôm nay từ chứng ngộ niết bàn. Thưa ngài Nagarjuna, ngài nói rằng niết bàn không là quá khứ, không là hiện tại, không là vị lai, không phải là được sanh lên, không phải là không được sanh lên, không phải là sẽ được làm cho sanh lên. Thưa ngài Nagarjuna, ở đây người nào đó thực hành đúng đắn và chứng ngộ niết bàn thì người ấy chứng ngộ cái niết bàn đã được sanh lên thay làm cho niết bàn sanh lên rồi chứng ngộ. Câu đại vương, người nào đó thực hành đúng đắn thì chứng ngộ niết bàn, người ấy chứng ngộ không phải cái niết bàn đã được sanh lên, không phải là làm cho niết bàn sanh lên rồi chứng ngộ. Câu đại vương, tuy nhiên các cảnh giới niết bàn ấy, người ấy thực hành đúng đắn và chứng ngộ cái ấy. Thưa ngài Nagarjuna, xin ngài chớ làm cho câu hỏi này bị che đậy lại rồi mới giải thích. Xin ngài hãy làm cho nó được mở ra, được rõ ràng rồi giải thích. Với ước muốn đã được sanh khởi, với sự nỗ lực đã được sanh khởi, điều nào ngài đã học, xin ngài hãy tuôn ra tất cả các điều ấy cho chính trường hợp này. Ở đây đám người này là mê muội, bị sanh khởi nỗi phân vân, bị sanh lên sự nghi ngờ. Xin ngài hãy phá vỡ mũi sơn có sự độc hại ở bên trong ấy. Câu đệ vương, các cảnh giới tàn ấy tịch tịnh, an lạc, hảo hạnh, người thực hành đúng đắn trong khi quan sát về các hành theo lời dạy của đấng chiến thắng, nhờ vào tuệ mà chứng ngộ niết bàn. Câu đại vương, giống như người đệ tử theo lời dạy của vị thầy, Nhờ vào tuệ mà chứng ngộ được kiến thức. Châu Đại Vương, tương tờ y như thế, như thực hành đúng đắn theo lời dạy của đấng chiến thắng. Nhờ vào tuệ mà chứng ngộ Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn sẽ được nhìn thấy như thế nào? Sẽ được nhìn thấy là không có rủi ro, không có bất hạnh, không có sợ hãi, là an toàn, tịch tịnh, an lạc, thoải mái, hảo hòa, trong sáng, mát lạnh. Câu Đại Vương, giống như người đàn ông, trong khi bị đốt nóng bởi ngọn lửa, với nhiều đống củi đã được tắt cháy, sôi sục. Sau khi thoát khỏi nơi ấy, nhờ vào sự nỗ lực, và đi vào nơi không có ngọn lửa, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Câu Đại Vương, tương tờ y như thế, người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối, chứng ngộ Niết Bàn, an lạc tối thượng, nơi xa lìa sức nóng của ngọn lửa gồm ba loại. Câu Đại Vương, ngọn lửa là như thế nào thì ngọn lửa gồm ba loại nên được xem xét như vậy. Người đàn ông ở trong ngọn lửa là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. Nơi không có ngọn lửa là như thế nào thì Niết Bàn nên được xem xét như vậy. Câu Đại Vương, hoặc là giống như người đàn ông đi đến nơi chất đóng các xác chết của rắn, chó, người và các phần thải bỏ của cơ thể bị kẹt vào giữa các đuôi tóc bị rối lại của các xác chết. Sau khi thoát khỏi nơi ấy, nhờ vào sự nỗ lực và đi vào nơi không có xác chết, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Câu Đại Vương, tương tự như thế, người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối, chứng ngộ Niết Bàn, an lạc tối thượng, nơi xa lìa xác chết phiền não. Câu Đại Vương, xác chết là như thế nào thì năm loại dục nên được xem xét như vậy. Người đàn ông đi đến nơi các xác chết là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. Nơi không có xác chết là như thế nào thì Niết Bàn nên được xem xét như vậy. Câu Đại Vương, hoặc là giống như người đàn ông bị khiếp sợ, bị rung động, có tâm bị xáo trộn và bị tán loạn. Sau khi thoát khỏi nơi ấy, nhờ vào sự nỗ lực và đi vào nơi chắc chắn, vững chãi, không dao động, không có sự sợ hãi, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Câu Đại Vương, tương tự như thế, khi nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự đắc ý đúng đường lối, chứng ngộ Niết Bàn, an lạc tối thượng, xa lìa sự sợ hãi và sự run sợ. Câu Đại Vương, sự sợ hãi là như thế nào thì sự sợ hãi được vận hành một cách liên tục tùy thuận theo sanh già bệnh chết nên được xem xét như vậy. Người đàn ông bị khiếp sợ là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. Nơi không có sự sợ hãi là như thế nào thì Niết Bàn được xem xét như vậy. Câu Đại Vương, hoặc là giống như người đàn ông bị té ngã vào khu vực là vũng lầy, vũng bùn, đầm lầy, bị ô nhiễm, dơ bẩn. Sau khi ra khỏi vũng bùn, đầm lầy ấy, nhờ vào sự nỗ lực và đi đến khu vực hoàn toàn trong sạch, không dơ bẩn, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Câu Đại Vương, cứ tờ y như thế, khi nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối, chứng ngộ Niết Bàn, an lạc tối thượng, nơi xa lìa vũng lầy phiền não ô nhiễm. Câu Đại Vương, vũng lầy là như thế nào thì lợi lộc, tôn tinh, danh tiếng nên được xem xét như vậy. Người đàn ông ở trong vũng bùn là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. Khu vực hoàn toàn trong sạch, không dao động dài như thế nào thì Niết Bàn nên được xem xét như vậy. Thưa ngài, vậy thì người thực hành đúng đắn làm cách nào chứng ngộ Niết Bàn ấy? Câu Đại Vương, người nào thực hành đúng đắn, Người ấy quan sát về sự vận hành của các hành, trong khi quan sát về sự vận hành, nhìn thấy sự sanh, nhìn thấy sự già, nhìn thấy sự bệnh, nhìn thấy sự chết ở nơi ấy. Không nhìn thấy bất cứ điều gì an lạc, thoải mái ở nơi ấy. Từ phần đầu, từ phần giữa, từ phần cuối, người ấy không nhìn thấy cứ điều gì đáng được nắm bắt. Sâu đại cương, giống như người đàn ông không nhìn thấy bất cứ chỗ nào đáng được nắm bắt ở cục sắt được đúc nóng trọn ngày, bị bốc cháy, sôi sục, nóng bỏng, từ phần đầu, từ phần giữa, từ phần cuối. Sâu đại cương, tương tự như thế, người nào quan sát về sự vận hành của các hành, người ấy trong khi quan sát về sự vận hành, nhìn thấy sự sanh, nhìn thấy sự già, nhìn thấy sự bệnh, nhìn thấy sự chết ở nơi ấy, không nhìn thấy bất cứ điều gì an lạc, thoải mái ở nơi ấy, từ phần đầu, từ phần giữa, từ phần cuối. Người ấy không nhìn thấy bất cứ điều gì đáng được nắm mắt. Đối với người ấy, trong khi không nhìn thấy điều gì đáng được nắm mắt, sự không thích thú được thành lập ở tâm của người ấy, sự nóng bức xuất hiện ở thân của người ấy. Người ấy không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái không có chỗ nương nhờ nên nhàm chán ở các hủ. Sâu đại vương, người giống như người đi vào đống lửa lớn, có ngọn lửa cháy rực. Ở đó, người ấy không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái không có chỗ nương nhờ nên nhàm chán ở ngọn lửa. Sâu đại vương, tương trợ như thế. Đối với người ấy, trong khi không nhìn thấy được điều đáng được nắm bắt, sự không thích thú được thành lập ở tâm của người ấy, sự nóng bức xuất hiện ở thân của người ấy. Người ấy không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái không có chỗ nương nhờ nên nhàm chán ở các hủ. Đối với người ấy, đã nhìn thấy nỗi sợ hãi ở sự vận hành, có tâm như vậy sanh khởi. Sự vận hành này quả là bị đốt nóng, bị cháy đỏ, bị cháy rực, có nhiều khổ đau, có nhiều ưu phiền. Nếu ai đó có thể đạt được sự không vận hành, điều ấy là tịch tịnh, điều ấy hảo hạn, tức là sự yên lặng của tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự nghiệp tận ái dục, sự lì khỏi ái biến, biến ái, sự tịnh diệt, niết bàn. Nhờ vậy, tâm của người ấy lao vào sự không vận hành, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng rằng sự thoát ra đã đạt được bởi ta. Tô đại vương, giống như người đàn ông bị lạc lối, bị rơi vào nơi lạ, sau khi nhìn thấy lối ra thì lao vào nơi ấy, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng rằng lối ra đã đạt được bởi ta. Sâu đề gương, tương tự như thế, đối với người đã nhìn thấy nỗi sợ hãi ở sự vận hành, thì tâm của người ấy lao vào ở sự không vận hành, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng rằng sự thoát ra đã đạt được bởi ta. Người ấy lũy, theo đuổi, tu tập, thực hành thường xuyên đạo lộ, đưa đến sự không vận hành. Đối với người ấy, niệm được thành lập ở mục đích ấy, tinh tấn được thành lập ở mục đích ấy, chỉ được thành lập ở mục đích ấy. Trong khi người ấy chú tâm liên tục và ở tâm ấy, thì vượt qua sự vận hành, đi đến sự không vận hành. Sau đại vương, người đã đạt đến sự không vận hành, đã thực hành đúng đắn, được gọi là chứng ngộ niết bàn. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, chọn chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Và chúng con thành kính cung thỉnh sư tài đức đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ thượng tọa thiền sư, đại lễ thượng tọa đức thân trọng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay rất có thể là chúng ta nghe có như là trùng lặp với bài học ngày hôm qua, nhưng mà kỳ thật thì bài học ngày hôm nay là một bổ túc cho bài học ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì vua Milinda đặc biệt đề cập đến cái trạng thái của Niết Bàn, những cái chiêu tích của Niết Bàn, và nhà vua cần có một sự minh họa về Niết Bàn. Tôn giả Nagasena đã dùng nhiều thí dụ như là những cái tính cách của hoa sen, rồi của núi, rồi của phương lưu vực để mà thí dụ vân vân để mà mô tả cái Niết Bàn. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta bước sang một khía cạnh khác liên quan đến sự chứng ngộ Niết Bàn. Và về điểm này thì phải nhận rằng riêng ở trong Phật pháp của chúng ta đó, thì thứ gì có những cái chúng ta tạm gọi là những cái lấn cấn, và những cái lấn cấn của một người Phật tử, cái sự lấn cấn này của người Phật tử thường đó là khi mà nói về cái quả vị, nói về sự chứng đắc, thì đôi khi chúng ta tìm nhiều cách để mô tả. Ví dụ như mình nói là đắc đạo chứng quả như là một cái chức vị, một cái phẩm vị. Câu chuyện ngày xưa mà chúng ta thường nghe đó là có một vị hòa thượng về Tây Phương để gặp Đức Phật, mà trên đường đi thì có một người ăn trộm. Nghe nói hòa thượng về Tây Phương gặp Phật thì vị này nên tất cả tấm lòng thành kính để xin được gửi theo tấm lòng của mình bằng cách là tự mổ bụng và đưa bộ đồ lòng nhờ vị hòa thượng mang về Tây Phương trình Phật. Thì khi đi đường bộ đồ lòng đó nó hôi, vì hòa thượng chịu không nổi nên vứt bỏ bộ đồ lòng đó. Thì đến Tây Phương gặp Đức Phật thì Đức Phật này đã quở vị hòa thượng đó, nên khi vị hòa thượng đó không thể thành chánh quả mà trở thành con viên địch. Và trong khi đó cái người ăn trộm đó thì Đức Phật ngài ban cho cái công thành quả mãn. Thì câu chuyện đó dĩ nhiên là một câu chuyện cổ tích, nhưng mà nó cũng cho chúng ta có cái hơi hám sự mường tượng như là đắc đạo chứng quả, có nghĩa là sau bao nhiêu khổ công thì cuối cùng được Đức Phật kính và được Đức Phật ban cho vai trò này hay vai trò khác. Hoặc giả là chúng ta thường nghe những cái câu của Phật giáo theo Tịnh Độ Tông như là cử phẩm hoa sen vi phụ mẫu, và cử chính phẩm hoa sen là cha mẹ. Và mỗi lần mình nguyện đó thì mình nguyện là thượng sanh thượng phẩm, và sanh lên để mà đạt tới cái phẩm cao nhất, thượng sanh thượng phẩm, tức là một người sanh vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì sanh trong những hoa sen, và không phải hoa sen nào thì nó cũng có cái tay vế bằng nhau mà có những cái quả cao quả thấp, thành ra mình cầu nguyện cho được thượng sanh thượng phẩm. Thì cái phẩm vị cũng như là một cái đạo quả mà được như là một quan phong đó, là nó là một cái khái niệm mà chúng ta nghe quen thuộc ở trong đời sống. Học nhiều thì được bằng cấp, rồi làm quan lộ hanh thông thì mình được chức vụ này chức vụ khác. Tuy nhiên cái quả chính Niết Bàn thì ở đây chúng ta không có nói như vậy, và không nói như vậy. Lấy ví dụ như là trong cái câu mà ngài Nagasena này đề cập mà chúng ta đọc kỹ lại đó, là khi vua Milinda hỏi rằng Niết Bàn không là quá khứ, không là hiện tại, không là vị lai, không phải là được sanh lên và không phải là không được sanh lên, không phải là sẽ làm cho sanh lên. Thì thứ này nói cái sự đó, ở đây người nào đó thực hành đúng đắn và chứng ngộ Niết Bàn thì hãy chứng ngộ cái đã sanh lên, hay là làm cho Niết Bàn sanh lên rồi chứng ngộ. Thì ở đây chúng ta nói đến một cái sự việc, và sự việc này mà một người học Phật á cần lưu tâm là Niết Bàn không phải là một cái pháp sanh lên do nhân, do duyên, À, như chúng ta nghe cái câu mà khởi đầu bằng chữ Hetu Pachayo đó, tức là bản dịch là chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã bậc đại sa môn thường đắc như thị thuyết, là pháp mà do duyên mà sanh á thì cũng do duyên mà diệt. Giờ do vậy Niết Bàn không phải là pháp do duyên sanh, mà chúng ta nói là chỉ pháp hữu vi mới là do duyên sanh. Giống như là ngọn lửa nó cháy là nhờ nhiên liệu, thì khi hết nhiên liệu thì ngọn lửa sẽ tắt. Thì Niết Bàn không giống như một ngọn lửa, và Niết Bàn không phải do duyên mà sanh. Về điểm này thì ở trong rất nhiều đoạn kinh có thí dụ như vậy, là có một con đường dẫn chúng ta đi đến một hòn núi, nhưng mà không nên nói rằng cái hòn núi đó, cái núi vĩ đại đó, đó là cái kết quả của con đường. Con đường chỉ dẫn chúng ta đến hòn núi, nhưng mà hòn núi không phải tạo nên con đường. Sự tu tập dẫn chúng ta đến Niết Bàn, đến cái cửa bánh giải thoát Niết Bàn, nhưng mà không nên nói rằng Niết Bàn là cái kết tinh của sự tu tập. Do vậy cái câu và của thượng tọa của ngài tôn giả Nagasena ngày giảng ở tại đây rất là thú vị và rất là thú vị. Tô đại vương, người nào đó thực hành đúng đắn thì chứng ngộ Niết Bàn. Để chứng ngộ Niết Bàn không phải là Niết Bàn đã được sanh lên, không phải là làm cho Niết Bàn sanh lên để chứng ngộ. Tô đại vương, tuy nhiên của cảnh giới Niết Bàn, người ấy thực hành đúng đắn thì chứng ngộ kể. Thì thưa quý vị, ngài Nagasena ngài nói như vậy thì ngài vua lại muốn làm cho rõ thêm. Ngài vua nói rằng: thưa ngài, xin ngài chớ làm cho câu hỏi này bị che đậy rồi mới giải thích. Xin hãy làm cho nó được mở ra, được rõ ràng, rồi giải thích. Với ước muốn được sanh khởi, với nỗ lực đã được sanh khởi điều nào ngài đã học, xin ngài hãy tuôn ra tất cả những điều ấy cho chính trường hợp này. Ở đây đám người này mê muội, không bị sanh khởi nỗi phân vân, bị khởi lên sự nghi ngờ, xin ngài phá vỡ mũi tên độc hại trong tâm. Đây là cái lời cầu pháp rất là khẩn thiết và rất là khẩn khoản, để xin ngài kinh xin á làm tỏ rõ về điểm này. Thì tương tự như vậy, thứ gì chúng ta quan niệm rằng cái Niết Bàn hay là sự chứng đắc Niết Bàn đó, nó là một cái thành quả hay là một kết quả hay là sự kết tinh của sự tu tập. Thì chúng ta tưởng tượng là mình nấu cơm, thì cơm đó là kết quả của cái việc mình nấu. Mình làm bánh thì bánh là kết quả của mình nấu. Mình có được bằng cấp học vị thì bằng cấp học vị là kết quả của cái sự học. Thì ở đây cái sự chứng đắc Niết Bàn không phải là như vậy. Bởi vì người đã khi sơ án này nói rằng bây giờ mình thổi cơm để mình có được nồi cơm ăn, thì trước đó không có nồi cơm, mà cái nồi cơm đó là cái kết tinh thành quả của cái việc đó. Niết Bàn không phải như vậy, mà Niết Bàn được nhận thức, được lãnh hội là do một hành giả đã đi xuyên suốt qua bằng con đường đoạn trừ phiền não và rồi giác ngộ, và giác ngộ đó giải thoát. Thì quả thực là như hồi nãy chúng tôi nói cái gì, là cái hòn núi nó không phải là kết quả của con đường dẫn đến hòn núi. Dù không có con đường vẫn có hòn núi đó, nhưng mà cũng không nên nói rằng cái đó là pháp của quá khứ, của vị lai, hay là pháp nó chỉ có trong hiện tại. Chúng ta hãy lắng nghe thêm nữa, dạ, hãy lắng nghe thêm nữa đoạn tiếp theo, để chúng ta nhận ra được cái ý mà của ngài Nagasena. Thứ thì sau khi được vua Vinanda khẩn khoản để cầu pháp, để cầu ngài giảng giải, thì ngài giải rằng: Tôn đại vương có cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh an lạc hảo hạng, người thực hành người thực hành đúng đắn trong khi quan sát về các hành theo lời dạy của đấng chiếu nắng, nhờ vào tuệ mà chứng Niết Bàn. Tôn đại vương, giống như người đệ tử theo lời dạy của vị thầy, nhờ vào tuệ mà chứng ngộ được kiến thức. Tôn đại vương, tương tự như vậy, người thực hành đúng đắn theo lời dạy của đấng chiến thắng, nhờ vào tuệ mà chứng Niết Bàn. Dạ, thì thưa quý vị, cái ý nghĩa ở đây mà chúng ta đề cập đến khi mà nói rằng Niết Bàn ấy thật tình an lạc khảo hạng, người thực hành đúng lắm khi quan sát về các hành. Quan sát về các hành ở đây đây đó, tức là quan sát về cái thực tướng của đời sống. Nói một cách rõ hơn là như thân tâm của chúng ta là pháp hành. Nói một cách cụ thể hơn là do thấy được sự đau khổ mà chúng ta thấy được cái bản chất thực sự của đau khổ, thì chúng ta thấy được cái bản chất, chúng ta thấy được Niết Bàn. Khi mà Ngài Nagasena này dùng cái chuyện gọi là quán sát về các hành theo lời dạy của Đấng Chiến Thắng, tức là quán sát về các hành theo lời dạy của Đức Phật để chứng đắc Niết Bàn đó, thì chúng ta có một câu nói ví von là một người mà thật sự muốn tiến đến hạnh phúc thì hãy bước, phải trước nhất phải bước qua cái ngưỡng cửa của sự đau khổ. Thì đối với đạo Phật á, một người có khả năng để mà thành tựu được diệt đế bằng con đường gọi là đạo đế, thì người đó phải liễu tri, phải liễu ngộ cổ đế và đạo đế. Nói một cách khác là ai hiểu được sự đau khổ thực sự thì người đó liễu chứng Niết Bàn. Đây là một cái bài học rất là khó nuốt, rất là khó tiêu hóa. Chúng tôi gọi là khó tiêu hóa là tại vì thường thường quý vị tự thấy đó, người ta hay có một cái mô tả lầm lẫn về Phật pháp là Phật pháp rất là bi quan, yếm thế về cuộc sống. Những câu chuyện như là chuyện tình Lan và Điệp ở trong cảnh đương, hay là nhiều câu chuyện mà những người bị thất tình lỡ vận công danh rồi hoặc giả là gặp khổ nạn rồi đi tu, thì cho chúng ta thấy một điều rằng cái khổ của con người đó nó làm cho con người gần với đạo Phật. Tại vì đạo Phật bi quan, đạo Phật yếm thế, nhưng mà kỳ thật thì chúng ta hiểu cái đó, chỉ hiểu là một phần hiểu chưa tới. Sở dĩ mà đạo Phật nói nhiều về cái khổ đó là bởi vì chỉ có một con người hiểu được cái khổ thì con người mới thấy được chân hạnh phúc. Nói một cách khác, ở ngoài đời mà quý vị có con cái đó, con cái có hiểu được cái sự cực khổ làm ra tiền đó, thì con cái khi có tiền nó không có hoang phí tiền mà mới thấy được hạnh phúc của cái có tiền. Mà một người mà không thấy cực khổ đồng tiền thì thật sự khi có đồng tiền cũng vô nghĩa, tại người nó nghĩ đến tiền bạc cho nên dễ dàng quá. Những người nào mà tiền bạc mà do trúng số hay do đánh bài bạc đó, thường nó hay dễ trôi theo sông theo biển, là tại vì sao vậy? Tại vì họ không biết thấy giá trị thật sự của đồng tiền. Nên khi trong cái câu kinh mà Đức Phật này dạy đó, thì Phật pháp không phải nói đến chuyện khổ, mà Phật giáo pháp nó còn đến nguyên nhân của sanh khổ. Không phải chỉ nói đến khổ và nguyên nhân sanh khổ, còn nói đến sự diệt khổ và con đường những cái sự diệt khổ. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói đến chứng đắc Niết Bàn, chứng đắc hạnh phúc tối thượng, thì con người phải hiểu, phải liễu ngộ cái mà chúng ta gọi là bản chất thực sự của đời sống, cái bản chất của khổ đau. Và ngày hôm nay dần dà thì nhân loại ý thức được một điều đó là chúng ta chỉ có thể cảm nhận một cái trọn vẹn về hạnh phúc một khi mà chúng ta đã bước qua ngưỡng cửa của sự đau khổ, và sự ý thức tỉnh táo minh mẫn hiểu được thế nào là đau khổ. Vậy thì Niết Bàn sẽ được nhìn thấy như thế nào? Sẽ được nhìn thấy là không có rủi ro, không có bất hạnh, không có sợ hãi, là an toàn, là tịch tình, là an lạc, thoải mái, hảo hạnh, trong sạch, mát lành. Những từ ngữ này thưa quý vị là những cái hình dung từ mà được mô tả về Niết Bàn rất là nhiều ở trong kinh điển, rất nhiều trong kinh điển khi mà đề cập đến những cái hình dung từ này để mô tả về Niết Bàn. Và qua đó thì chúng ta sẽ nhận ra cái giá trị của Niết Bàn. Tuy nhiên, trước khi mà chúng ta cảm nhận điều đó thì chúng ta hãy nghe mà Ngài Nagasena dạy về cái thí dụ như vậy. Tâu Đại Vương giống như người đàn ông trong khi bị đốt nóng bởi ngọn lửa với nhiều đống củi đã được phát cháy sôi sục, sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ vào sự nỗ lực và đi vào nơi không có ngọn lửa, rồi đạt được hạnh phúc tột độ nơi ấy. Tâu Đại Vương tương tự y như thế, người nào thực hành đúng lắm nghĩa nhờ vào sự tác ý đúng đường lối chứng ngộ niết bàn an lạc tối thượng, xa lìa sức nóng của ngọn lửa gồm ba loại. Tôn đại phương, ngọn lửa như thế nào thì ngọn lửa gồm ba loại nên được xem xét như vậy. Người đàn ông trong ngọn lửa như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên xem xét như vậy. Nơi không có ngọn lửa như thế thì niết bàn được xem xét như vậy. Cái tại vì từ độ nguyện thiên dịch theo cái sát văn nên chúng ta nghe nó lặp đi lặp lại, nhưng mà ở đây có nghĩa là như vậy. Một người nào ở trong cái chỗ nóng bức bị lửa thiêu đốt mà bước vào cái nơi mà mát lạnh đó, thì người đó sẽ cảm nhận được à, đây là cái chỗ hạnh phúc, đây là chỗ mát lạnh. Cũng như quý Phật tử nào sống ở tại Houston vào mùa hè đó, thì chúng ta biết rằng ở đây mùa hè nóng thì nó đổ lửa, và mùa đông thì lạnh bút, nhưng mùa hè nóng đổ lửa. Và khi mà mình xuống xe mà mình đi từ ngoài xe vào trong siêu thị thì thứ gì, cái đoạn đường từ xe vô siêu thị thì chúng ta thấy nóng gay gắt, nóng khổ, nóng thường thực. Nhưng mà khi bước qua cái cửa mà bên trong có máy điều hòa rồi đó, thì chúng ta thấy à, mát mẻ, thoải mái, chúng ta cảm nhận như vậy. Thì Ngài dùng một cái thí dụ để cho thấy rằng chúng ta có ba ngọn lửa, là ngọn lửa tham, ngọn lửa sân, ngọn lửa si. Và khi ba ngọn lửa nó thiêu đốt, mà khi nào nó không thiêu đốt nữa thì người ta thấy hạnh phúc. Quý Phật tử thấy mình nói lửa tham là khi nào mình muốn cái gì quá, là ví dụ mình rất là muốn một bộ đồ, hay mình rất là muốn một chức vụ, hay là quả thực mình rất là muốn muốn được cái món đồ gì muốn quá, đứng không yên, ngồi không yên, thì lúc đó nó có sự nung nóng. Dạ. Chúng tôi đó nói một cái ví dụ khác là giống như là bây giờ quý Phật tử mà thương một người nào quá, và cái thương quá nó cũng làm cho mình nung nóng, và cái tham, cái ái nó cũng làm cho mình nung nóng, cái đó là một ngọn lửa. Sân là một ngọn lửa, rồi ví dụ như ai nói chuyện gì làm cho mình bực mình bị người ta xúc phạm, hay là tự nhiên tai bay quà gửi, hay là tự nhiên có những chuyện bất lợi miệng, mình bực mình nổi cáo. Mà trong lúc bực mình nổi cáo, thực sự cái tâm mình nó đang bị nung nóng. Hay là ngọn lửa của si. Dạ, ngọn lửa của si ở đây tức là chúng ta nói sự mê mờ, sự tán loạn, như là phóng dật, hoài nghi chẳng hạn, thì nó là một ngọn lửa. Và khi nào mà chúng ta sợ hãi không biết được chuyện nó xảy ra thế nào, trằn trọc thâu đêm ngủ cũng được, khi nào mà chúng ta lo lắng phân vân không biết mình phải làm chuyện gì vân 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 vân, thì quý vị sẽ thấy rằng ở trong đó có sự nhiệt não. Dạ, sự nhiệt não tức là nóng nảy, ăn không ngon, ngủ không yên, và nó tạo ra cái sự căng thẳng, nó tạo ra áp huyết, nó tạo ra con người bị thiêu đốt. Thì tham là một ngọn lửa, sân là một ngọn lửa, si là một ngọn lửa, và ba cái ngọn lửa đó nó thiêu đốt mình cho đến khi nào mình cảm nhận đây là chính là lửa. Dạ. Thực ra thì cái việc phiền não nó cũng tốt lắm. Dạ, lâu lâu chúng ta ngồi chúng ta thấy cái phiền não của mình thấy được phiền não, thì mình thấy được phiền não. Khi không có phiền não thì mình mới thấy được cái hạnh phúc của cái không phiền não. Giống như Đức Phật kể lại rằng nếu một người mà tâm tu tập tâm từ thì nên xét rằng hạnh phúc là ta sống cân không hận thù giữa những người thù hận. Bình thường thì thưa quý vị, chúng ta không thấy được cái hận thù đó, nó là phiền não đâu. Khi nào mà quý vị hận thù ai chửi mình, hay là ai nói xấu mình, ai viết email bôi nhọ mình, hay là ai nói ra nó vô, thì trong lòng mình nó nung nóng, nó thiêu đốt, nó khó chịu, mình muốn trả đũa, hay là mình bất cứ cái phương tiện nào mình nói thì mình cũng gắng nói xấu người đó, hay là mình công kích đả phá người đó với hả giận. Thì lúc đó quý vị chúng ta đôi khi mình không thấy nó phiền não, đôi khi không thấy nó là lửa. Nhưng mà rồi sau này mình ngồi nghĩ lại, cái thời gian nó thiệt khổ quá. Có những Phật tử nào mà những lúc mà giận ai đó, lúc mình giận thì mình chưa thấy gì, nhưng mà sau đó mình ngồi nghĩ lại thì thật sự cái thời gian mình giận người ta là khổ lắm. Mình đốt cái đó, mình đem lửa bên ngoài mà đốt chính mình. Thật ra người tu tập á, nếu mà biết với quán tưởng thì mình cũng thấy được một phần của cái cảm giác mà gọi là niết bàn, tức là mình đang bị lửa tham, lửa sân, lửa si thiêu đốt. Bây giờ mình đang sống, đang ngồi nghe pháp, không bị những lửa thiêu đốt, đang ngồi niệm tâm từ không bị lửa thiêu đốt, đang đến chùa lại Phật không bị lửa thiêu đốt, đang dựng một khóa thiền không bị thiêu đốt, hay hoặc giả là đang sống ở nơi rừng sâu núi cao, cảnh lý hữu tình mà không bị phiền não, thì chúng ta thấy cảm thấy mát mẻ. Hai cái sự tương phản đó, nó cho chúng ta có sự cảm nhận về Niết Bàn. Cho nên Ngài đưa ra một thí dụ. Hay hoặc giả thưa quý vị, Ngài Lai Nghe Sơn Đá Ngài ở đây Ngài cũng đưa ra một thí dụ là Tâu Đề Phương hoặc giống như người đàn ông đi đến nơi chất đống các xác chết của rắn, của chó, của người và các phần thải bỏ của cơ thể bị kẹt vào giữa các búi tóc nối lại của xác chết, và sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ nỗ lực đi vào nơi không có xác chết rồi đạt được hạnh phúc tột độ. Tâu Đề Phương tương tự y như thế, người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đắn đường lối Niết Bàn, thì nơi xa lìa xác chết tiền ảo. Tâu Đề Phương, xác chết như thế nào thì năm lợi dục nên được xem xét như vậy. Người đàn ông đến nơi xác chết như thế nào thì người thực hành đúng đắn được xem xét như vậy. Đây cũng là một thí dụ rất là thường có trong đời sống của chúng ta. Chúng tôi nhớ thưa quý vị một cái hình ảnh mà rất là tương phản mà chúng tôi thường bắt gặp là chúng tôi đi hành hương sang bên Ấn Độ. Khi mà chúng tôi đến Varanasi đó, Varanasi mà chúng ta thường gọi là chỗ Ba La Nại, gần đó là nơi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, gần đó có cái vườn Lạc Giả đấy. Thì Varanasi là một thành phố rất là đông dân Ấn Độ hành hương về, và khi mình đi ra đường á, những năm sau này thì đã đỡ, nhưng mà những vài ba năm về trước thì thường nó rất là dơ. Rồi chẳng những dơ mà phân bò nó khắp nơi, là những con bò đi lang thang rồi nó đại tiện bừa bãi trên đường. Rồi chẳng những phân bò mà người Ấn Độ là họ không có sạch sẽ. Rồi chẳng những vậy mà nó còn có nhiều người cùi á, và người cùi hủi họ trên đường, họ quý vị thấy rằng họ đưa cái ngón tay họ vệ sinh mà rất là ghê. Và quý vị nội yếu bóng ghế mà quý vị nhìn thấy những người cùi Ấn Độ đưa cái tay lên, có khi máu nó chảy ra hay là máu nó thấm vào cái băng màu đỏ mà cái tay họ cùi, quý vị thấy quý vị sợ lắm, nếu người nào không quen kinh hoàng lắm. Và đặc biệt là chúng ta đi ra những cái gác tức là những cái bến nước dọc theo bờ sông Hằng á, thì từ trên mình đi xuống dưới đó, nào là chó hoang, nào là khỉ, rồi nào là những người ở dơ dáy, là những người ăn xin. Thì thứ gì đi một đoạn đường mà từ ở ngoài bến xe mà đi xuống dưới bờ nước, quý vị có cảm tưởng là quả thực đây là một cái nơi mà những vị sống bên Âu Châu, bên Mỹ, bên Úc không có quen là thấy sợ lắm. Dạ, sợ cái dơ, sợ cái hỗn tạp, sợ cái bừa bãi, sợ cái truyền nhiễm. Rồi lên xe rồi chạy về tới khách sạn. Dạ, thì phải nói là Ấn Độ nếu mà mình ở khách sạn, có những khách sạn như là khách sạn Hindustan chẳng hạn, hay là nhiều khách sạn mà 5 sao, khách sạn 4 sao đó, thì mình bước vào trong cái khách sạn đó là một cảnh giới khác, nó là một sự tương phản. Ở bên ngoài hàng rào đó là cái dơ, cái bừa bãi, cái đáng cho mình sợ hãi, thì bước vào bên trong hàng rào đó, thì chúng ta thấy gì rất là đẹp, rất là sạch sẽ, rất là thoải mái. Thì đúng là hai cảnh giới. Dạ, hai cảnh giới. Thì khi một người mà quán tưởng Niết Bàn á, dạ, quán tưởng Niết Bàn á, thì cái gì mình cũng có thể thấy được cái sự tương phản giữa giữa cái phiền não và giữa cái không phiền não. Dạ. Như là có một giai đoạn nào đó mà quý vị thấy rằng ở trong cộng đồng Phật giáo như hiện tại bây giờ chẳng hạn, có những cái chuyện mà lời qua tiếng lại, chửi tới chửi lui, người này chửi qua chửi lại đó. Thật ra có nhiều người họ rất là hào hứng về chuyện đó, rất là nhiều người họ thích về chuyện đó, thậm chí ngày nào mà cũng có chửi người khác mà ăn cơm không ngon. Nhưng mà kỳ thật nếu mà chúng ta niệm cho kỹ thứ quý vị ở trong cái cảnh giới mà tham lam sân hận si mê, ở trong những cảnh giới mà thù nhớ oán trả, ở trong những cảnh giới mà con người mà sẵn sàng để vu vạ, để đả phá, để công kích, để miệt thị người khác, ở trong cái cảnh giới mà chúng sanh đầy những hận thù, mà nhìn với nhau bằng ánh mắt hận thù và sẵn sàng để có những cái lời nói ác khẩu, những cái lời nói độc hại, những lời nói chia rẽ nói cho nhau. Thì thực sự khi mà chúng ta trở về với một cái thế giới, với cái hội chúng tu tập đó, thì mình thấy nó sẽ có sự khác biệt. Thì đúng đó, đúng có nghĩa là ở trong cảnh giới của con người phiền não nó giống như là một cái nơi mà đầy xác chết, hay là đầy những người cùi, hay là đầy những cái phân quế, những nơi bừa bãi, những nơi lộn xộn. Và lúc đó mình thấy đúng là phiền não, đúng là phiền và đúng là não, đúng là những cái chuyện mà đáng dồn, đáng nhàm, đáng chán. Thật ra thường thường chúng ta không sợ phiền não thì chúng ta thích phiền não. Và đời sống bình thường không có chuyện gì thì buồn quá, mình muốn đất bằng nổi sống, mình muốn sao cho thiên hạ ngửa nghiêng, mình muốn quậy lên cho nó có chuyện kinh thiên độc địa thì mình mới vui. Nhưng mà ngồi nghĩ kỹ lại thật ra những cái chuyện phiền não nó chẳng có gì vui hết, nó là phiền não lấy gì vui. Nhưng mà lúc đó con người không thấy điều đó và con người không nhận ra điều đó, nên mình phải thấy là phiền não nó giống như xác chết, phiền não giống như là phân, là nước tiểu, phiền não nó giống như là rác rến, phiền não nó giống như là những con chó bị ghẻ, hay là những con chuột ống lan, như là những người cùi lang thang trên đường. Mình phải quán tưởng như vậy rồi mình mới thấy được lúc mình sống không có phiền não, hạnh phúc quá. Hạnh phúc thay, ta sống không hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Dạ, cái đó mình mới cảm nhận thực sự đây là mát mẻ, đây là hòa diệu. Thật ra cái ví dụ này cũng là một cái ví dụ mà chúng ta nên chiêm nghiệm ở trong đời sống của mình. Và thứ gì, Ngài Nagasena này cũng đi đến một cái ví dụ khác. Và cái ví dụ khác Ngài đề cập đến là với một người tôi đại vương, hoặc giống như người đàn ông bị khiếp sợ, bị run sợ, bị rúng sợ, có tâm bị xáo trộn và bị tán loạn. Sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ vào nỗ lực và đi vào nơi chắc chắn vững chãi, không dao động, không có sợ hãi, rồi đạt đến hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Tôi đại vương tương tự y như thế. Người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối chứng ngộ niết bàn an lạc, nơi xa lìa sự sợ hãi và sự run sợ. Tôi đại vương, sự sợ hãi như thế nào là sự sợ hãi được vận hành một cách liên tục, tùy thuận, không theo sanh già bệnh chết, nên được xem xét như vậy. Người đàn ông bị khiếp sợ như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên xem xét như vậy. Là nơi không có sợ hãi như thế nào thì niết bàn được xem xét như vậy. Điều này thì quả thật là ở trong đời sống chúng ta có trải qua rất là nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ là ở tại Việt Nam, mà sau năm 1975 đó, thời gian mà chúng tôi sống tại đó trước khi đi vượt biên, thưa quý vị, thì mình cũng không biết là người bị bắt bất cứ lúc nào. Và cái tội thì nhiều tội lắm. Bây giờ ở Việt Nam là người ta còn làm ăn buôn bán, như ngày xưa ở Việt Nam mà làm ăn buôn bán gì, cái tội là tư sản ngoại bản. Hay là bây giờ ở Việt Nam có khi mình thấy in sách này sách kia, chứ ngày xưa mà sách mà in vào thời chế độ cũ thì được là tàn dư văn hóa phản động. Hay là thậm chí có một người hồi xưa họ có một cái bàn đánh máy cũ cũng bị kết tội là CA và bị bắt bỏ tù, bị tịch biên nhà cửa, bị đuổi đi kinh tế. Nghĩa là thời gian đó cả nước Việt Nam nó như là một cái nhà tù bị khủng hoảng từ sáng tới chiều. Và lúc nào khủng hoảng hết, mà thứ gì tới khi mà đi ra nước ngoài thì phải nhận một điều là trừ khi nào mà chạy xe bên Mỹ mà bị phạt thì mới hỏi bằng lái, mình chứ cũng chẳng ai đêm hôm gõ cửa để hỏi từng hai gia đình, hỏi hộ khẩu gia đình, hay là bình thường chứ thì cũng có ai mà tự nhiên mà ở Mỹ thì mà chạy lại hỏi giấy tờ của mình được ở trên đường. Thì nhiều khi chúng ta thấy được cái sự khác biệt giữa hai cái thế giới. Một thế giới là có muôn trùng sợ hãi, còn thế giới mà nó bình yên. Thì thứ gì ở đó chúng ta mới thấy được là thế nào là niết bàn, thế nào là sanh tử, thế nào là phiền não. Thì một cái người tu tập đó là phải thấy rằng ở trên cái thân và trên tâm của mình nó có nhiều cái tai ương, nhiều cái hiểm nạn, nhiều cái nguy hiểm. Để lấy ví dụ như chúng tôi có quen với một cô Phật tử là cô Diệu Viên, cô Tình cô mới đi Vancouver với chúng tôi thì cũng bình thường. Rồi trở về, chúng tôi đi sau một tiếng trở về thì thấy cô bị bệnh và người gầy ốm rất là nhiều, và sau đó thì cô mất đi. Thì mình thấy rằng Đức Phật dạy là trên cái thân của mình nó có nhiều thứ bệnh, nhiều cái hiểm nặng, cái thân có nhiều hiểm nặng, cái già, cái bệnh, cái chết nó xảy ra bất cứ lúc nào. Mình thấy cuộc đời mình nó như vậy, nhưng mà rồi bị tai biến mạch máu não, hay là mình bị bệnh ung thư, hoặc giả là mình bị tai nạn ở trên đường, có rất là nhiều cái hiểm nạn nó đang chờ đợi mình. Thành ra cái thế giới này mà mình sống đó, mà riêng cái thân của mình nghĩ là đã an toàn thì nó không có an toàn. Thành ra mình nghĩ đến niết bàn, mình giải thoát, mỗi pháp hành nó là một sự việc an toàn. Theo Phật dạy cái tâm của mình, quý Phật tử đang nghe pháp và quý Phật tử đang có những giờ phút tương đối là an lạc, tương đối thanh thản. Nhưng mà nếu mình để ý một chút đó, thì cái khu vườn tâm đó nó sẵn sàng nổi lên phong ba bão tố bất cứ lúc nào. Mình không biết là lúc nào mình sẽ phiền, lúc nào mình sẽ khổ, lúc nào mình sẽ giận, lúc nào mình sẽ sợ. Phiền não nó sẽ rất là nhiều. Đôi khi người tu tập nó phải thấy rằng cái tâm của mình nó dễ bị đe dọa. Cái tâm của mình nó rất là dễ bị tấn công. Người ta khen mình chút thì mình đỡ nó mũi lên. Người ta chê mình một chút thì mình có thể mua thù chút quán. Rồi cái chuyện mình con tính mà nó không như ý thì mình phiền não. Mình mất của thì mình tiếc, mà mình có của mà người ta đe dọa cũng sợ. Nói chung là ở trong cuộc sống mà nếu mà mình ngồi suy nghĩ kỹ là trên cái thân và cái tâm của mình có rất nhiều cái nhiễm nặng. Và quả thật chúng ta nhiều khi mình không thành thật, mình nói đời sống mình nó sướng, nhưng mà mình lo gì mà. Và ông vua cũng có cái lo ông vua, người tỷ phú cũng có lo tỷ phú, người đi làm công cũng có lo người làm công, ngay cả quý vị sống vợ có chồng có vợ thì cũng lo, không biết vợ chồng mình ngoại tình khi nào, phản bội mình lúc nào, có chung thủy mình hay không. Rồi mình có tài sản mình cũng lo, tiền mình mua cổ phiếu không biết nó lên xuống ra sao. Nói chung là đời sống của mình nó có nhiều hiểm nặng, nó có nhiều cái bất chắc. Mà khi mình nghĩ đến những chuyện bất chắc đó thì mình nghĩ rằng cái cảnh giới nào mà nó không có lo lắng, nó không bất chắc thì đúng là cảnh giới niết bàn. Tức là mình hiểu cái khổ, mình có thể hiểu được cái việc khổ, và mình hiểu được cái đau khổ, mình có thể hiểu được hạnh phúc. Và ở đây nếu chúng ta thấy được cái ý nghĩa này thì đó là một cách để chúng ta cảm nhận về giá trị của niết bàn. Thưa quý vị, ngài Nagasena nói câu đại vương giống như một người đàn ông bị té ngã và khu vực là vũng lại bùng đầm lầy bị ô nhiễm dơ bẩn. Sau khi ra khỏi vũng bùng đầm lầy ấy, nhờ vào nỗ lực mà đi đến khu vực hoàn toàn trong sạch không dơ bẩn, rồi đạt được hạnh phúc tột độ nơi ấy. Câu đại vương tương tự y như thế. Người nào thực hành đúng tánh, người ấy nhờ vào sự bắt ý đúng đường lối chứng ngộ niết bàn an lạc tối thượng, xa lìa nơi vũng lầy phiền não ô nhiễm. Tôi đại vương cũng bùng như thế nào thì lợi lộc tôn vinh danh tiếng nên được xem xét như vậy. Người đàn ông ở trong bụng bùng như thế nào thì người thực hành đúng đắn cũng nên xem xét như vậy. Khu vực hoàn toàn trong sạch không dơ bẩn như thế nào thì niết bàn cần được xem xét như vậy. Và quý Phật tử quan hỷ chờ chúng tôi một chút xíu nha. Và quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút xíu. Xin sám hối với chị Tăng và xin lỗi quý Phật tử. Mấy hôm nay cũng có nhiều công việc nên chị gián đoạn một chút. Thì thưa quý vị, đời sống của chúng ta, chúng ta có thể nói rằng nó có nhiều vụn lầy. Nói đến vụn lầy là cái chỗ mà đôi khi chúng ta càng cử vậy thì chúng ta càng bị lún sâu. Thế nên vụn lầy là cái chỗ mà làm cho chúng ta rất là dơ, rất là ngọt, rất là khó chịu. Thì nói đến vụn lầy là chúng ta nói đến cái gì đó mà một người ở trong vụn lầy thì luôn luôn muốn vượt ra khỏi vụn lầy. Ở đây Ngài Nagasena này, thí dụ là một người rớt vào trong vũng lầy, rồi họ nhìn vũng lầy chỗ đó là chỗ lầy lội, chỗ dơ, rồi họ tìm cách họ bơi lên được, họ vượt lên được, mà đến cái chỗ sạch sẽ an toàn, họ cảm thấy thoải mái như thế nào đó. Thì ở trong đời sống của chúng ta, thí dụ như thưa quý vị, nó có vô số cái vướng mắc. Ở đây Ngài nói thẳng là trong thật ra của ông Như Hầu mà khi biết mà nói là gót danh lợi bùng pha sắc xám đó, thì nói cái đó cũng còn nhẹ. Dạ, bùng pha sắc xám thì cái gót danh lợi thì cái đó nó còn nhẹ. Như như thứ gì cái vũng lầy là cái nơi mà chúng ta lọt vào trong đó. Quý Phật tử ở đây thì có lẽ là nhất là những vị ở thành đó thì không có biết là ở miền quê đó là người ta có một cái cách làm nhà cầu mà thực sự nó rất là thiếu văn minh đó. Đó là họ làm cái hồ cá ở miền quê, người ta gọi là hồ cá dồ á, thì một cái ao nuôi cá rồi cái nhà cầu ở trên, thì tỉnh thoảng nghe lâu lâu cũng có chuyện là có những người đi nhà vệ sinh vì lý do trơn trượt lọt xuống cái ao cá đó, thì cái ao cá là nơi người ta đi đại tiện rồi phẫn rồi cá này nó dơ nó khó chịu, rồi cố gắng lội lên bờ được ra ngoài chỗ cái ao mà sạch sẽ nhảy xuống tắm, thì thực sự là hạnh phúc lắm. Chúng tôi thì chưa bao giờ bị lọt vào trong cái trường hợp tương tự như vậy, nhưng mà chúng tôi nhớ hồi nhỏ chúng tôi có sự tội tự siêu đó. Đôi khi đi tắt ao thì quý vị tắt ao rồi người của mình nó là bùng sình đầy cả người hết, rồi sau đó rồi mình tìm được một cái ao là nước cho nó trong, nước cho nhiều rồi nhảy xuống tắm bùng sình nó ra thì nó sảng khoái. Thì cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Dạ, khi mà chúng ta bị chìm đắm ở trong danh, ở trong lợi, ở trong cái sự hơn thua, ở trong cái sự thị phi, rồi một ngày nào đó mình tìm lấy được một cái cuộc sống an tĩnh, cái cuộc sống mà vượt lên trên những cái đó, thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc như thế nào thì mình cũng có thể cảm nhận hạnh phúc của Niết Bàn như vậy. Hay quý Phật tử một khi nào mà có một cái dịp nào đi vào trong cái chợ, đi vào trong cái chợ mà có những cái sự nghi ngủ đôi co cái này người kia, rồi cái không khí nóng nảy, rồi cái những người xung quanh là phiền mình, rồi mình trở về lại cái khu vườn ở sân nhà mình, không có người, có cây cao bóng mát, cái thanh khí nhẹ nhàng của cây cối rồi của ao hồ nó làm cho chúng ta sảng khoái, thì ở đó chúng ta thấy niết bàn và sanh tử quá thật là có khác. Thưa quý Phật tử, Ngài Nagasena này đưa ra thêm những cái lời trình bày mà từ cái câu hỏi của Buminda. Buminda đã hỏi rằng, thưa Ngài, vậy thì người thực hành đúng đắn làm cách nào chứng ngộ được Niết Bàn? Thì Tâu Đại Vương, người nào thực hành đúng đắn, người ấy quan sát sự vận hành của các hành. Trong khi quan sát sự vận hành của các hành, nhìn thấy sự sanh, nhìn thấy sự già, nhìn thấy sự bệnh, nhìn thấy sự chết ở nơi ấy, không nhìn thấy bất cứ điều gì an lạc, thoải mái ở nơi ấy, từ phần đầu, phần giữa, phần cuối. Người ấy không nhìn thấy bất cứ điều gì được nắm bắt. Tâu Đại Vương giống như người đàn ông, không nhìn thấy được bất cứ chỗ nào đáng được nắm bắt ở cục sắt, đốt nóng trọn ngày, bị bốc cháy, sôi sục, nóng bỏng, từ phần đầu, phần giữa, phần cuối. Tâu Đại Vương tương tự, y như thế, người nào quan sát sự vận hành của các hành, người ấy trong khi quan sát về sự vận hành, nhìn thấy sự sanh, nhìn thấy sự già, nhìn thấy sự bệnh, nhìn thấy sự chết ở nơi ấy, không nhìn thấy bất cứ điều gì an lạc, thoải mái ở nơi ấy, từ phần đầu, từ phần giữa, từ phần cuối. Người ấy không nhìn thấy bất cứ điều gì đáng được nắm bắt. Đối với người ấy, trong khi không nhìn thấy được điều gì đáng được nắm bắt, sự không thích thú được thành lập ở nơi tâm người ấy, sự nóng bức xuất hiện ở nơi thân người ấy, người ấy không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, ở trạng thái không có chỗ nương nhờ nên nhàm chán các thứ. Ở đây thưa quý vị, ngài Nagasena đặc biệt là ngài nói đến một sự việc, và một cái sự việc mà khi giờ vua hỏi rằng cái người chứng ngộ biết bằng cách nào, thì ngài dùng một cái sự mô tả về cái pháp quán, và về cái pháp quán ở đây thực sự nó là một cái sự tu tập theo thiền định. Cái pháp quán đó là như vậy, là một cái người có thể quan sát các hành, quan sát các hành ở đây tức là như là chúng ta quán chiếu thân, quán chiếu tâm, và trong cái sự quán chiếu đó thì chúng ta sẽ thấy rõ cái sự sanh, sự diệt, chúng ta quán sát cái sự biến hoại. Và vì điều này rất có nhiều người mà sợ, nhiều người trong chúng ta sợ là sợ nhìn vào chính mình, sợ nhìn vào cái sự đổi thay. Ví dụ như ai nói mình già, mình nghe nói chị, anh chị lúc này sao thấy xuống sắc, thấy già mình sợ, hay là người ta nhìn, người ta nói về sự thất bại của mình sợ. Nhưng mà ở trên thực tế thì những cái sự thay đổi của thân, của tâm, của đời sống đều có thể dùng để làm cái đối tượng để quan sát, để tu tập và để chứng ngộ hết. Dạ. Cái người không tu khác với người tu một điểm như vậy, là cái người không tu thì sống bằng ảo giác, đối trước sự sanh diệt rất là sợ hãi, đối trước những cái sự biến dịch đó, thì người này lại khổ hơn. Nhưng mà với một người có tu tập đó, thì người đó thấy được nó phải vậy đó. Chúng tôi nhớ rằng năm tháng trước khi ngày Hòa Thượng Hộ Giác ngày mất đi đó, thì ngày có sang Florida gặp bác Thảo. Lúc đó bác Thảo bị bệnh, bác Thảo bị bệnh ung thư. Bác Thảo thì 80 tuổi, ngày Hòa Thượng chúng ta là 86 tuổi. Ngày Hòa Thượng ngồi trên chiếc xe lăn, ngài nói bác Thảo như vậy, mà hiện tại chúng tôi còn giữ được cái video đó, chúng tôi quay lại bằng cái phone của mình. Ngài nói rằng thì Đức Phật ngài dạy rằng cái thân của mình nó có cái bản chất riêng của nó, mình không thể nói là nó đừng có bệnh, và khi mình đòi hỏi nó đừng có bệnh, mình đòi hỏi nó phải thế này thế kia thì mình khổ thêm. Dạ. Thật sự nếu cái lời nói đó mà nó phát xuất từ một người bình thường như là chúng tôi hay là quý vị ở đây đó, thì có lẽ là chúng tôi nghe như là một cái cuộc đàm đạo. Nhưng mà từ một cái vị trưởng lão mà bản thân của ngài bị bệnh, và một vị cư sĩ cũng bị bệnh, mà ngài trưởng lão ngài nói rằng Đức Phật ngài dạy rằng cái thân mình nó phải vậy, mình không thể đòi hỏi được thế này thế kia. Thật sự lúc đó chúng tôi cảm thấy rằng thật ra Phật Pháp rất là nhiệm màu. Cái nhiệm màu của Phật Pháp là như vậy, là lấy sự sanh sự diệt, lấy sự khổ, lấy cái hiểm nạn đó làm cái đối tượng người quán chiếu. Chúng ta thường dùng những thứ đó để sợ, chúng ta thường dùng những thứ đó để than phiền, chúng ta thường dùng những thứ đó để là một điều buồn phiền. Nhưng với một người tu tập thì nhìn thấy như là một sự quán chiếu. Và khi mà mình quán chiếu như vậy đó, thì mình sẽ thấy cái tâm yểm ly. Yểm ly ở đây dùng một chữ nhầm chán, yểm ly tức là tâm không dính mắt. Không dính mắt thì mình có khổ. Dạ, không có khổ. Lấy ví dụ trường hợp như vậy, thưa quý vị, có một số người họ rất nặng về cái chức quyền. Khi mà họ không có chức quyền, hay là họ bị đe dọa thì họ rất là khổ. Tại vì sao vậy? Họ rất là dính mắc vào chức quyền. Nhưng mà với một người thấy là cái chuyện chức quyền nó chỉ là trách nhiệm, chức quyền nó chỉ là chuyện phiền phức, chức quyền nó chỉ là cái chuyện mà nó làm cho mình phiền thôi, thì dầu có hay không có, dù được dù mất cái chức quyền thì mình cũng cảm thấy nó không có khổ. Thì cái đó nó ví dụ như là một cái người mà thấy cuộc sống nó là cuộc sắc nóng, thấy cuộc sống nó như là phẫn, cuộc sống nó giống như là cái xác chết, cuộc sống nó như là một cái chuyện đáng nhàm chán, nó điểm ly đó, thì người ta sẽ không có sợ hãi khi mà mất những thứ đó. thì ở đây nó là một điểm rất là đẹp và rất là hay, và chúng ta thấy rằng khi được hỏi là mình chứng ngộ niết bàn thế nào, thì thay vì nói rằng mình phải nghĩ về niết bàn, mình phải hướng về niết bàn, thì bây giờ ngày nay cái sinh mạng nữa mình phải nhìn vào sanh tử. Muốn hiểu niết bàn phải hiểu sanh tử, hiểu trần luân. Muốn hiểu niết bàn pháp vô vi thì phải hiểu pháp hữu vi. Muốn hiểu cái không sanh diệt thì hãy hiểu cái sanh diệt. Muốn hiểu sự an lạc thì nên hiểu cái khổ nào. Đó là bài học rất là quý báu trong cuộc sống của chúng ta, quý vị. Và rồi ở đoạn kế tiếp, thưa quý vị, Tâu Đại Vương như một người đi vào đống lửa lớn, có ngọn lửa cháy rực, ở đó người không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái không có chỗ nương nhờ, nên nhàm chán ở ngọn lửa. Tâu Đại Vương tương tự y như thế. Đối với người ấy, trong khi không nhìn thấy điều gì đáng được nắm bắt, sự không thích thú được thành lập ở tâm người ấy, sự nóng bức xuất hiện ở thân người ấy. Người ấy không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái không có chỗ nương nhờ, nên nhàm chán các thứ. Đối với người ấy, đã nhìn thấy được nỗi sợ hãi của vận hành, có tâm sanh khởi như vậy, sự vận hành này quả là bị đốt nóng, bị cháy đỏ, bị cháy rực, có nhiều khổ đau, có nhiều ưu phiền. Nếu ai có thể đạt được sự không vận hành, người ấy tịch tịnh, người ấy là hảo hạng, tức là sự yên lặng của tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự nhiệt tình ái dục, sự lìa khỏi ái lý, sự tịch tịnh niết bàn. Nhờ vậy tâm của người ấy đi vào sự không vận hành, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng rằng sự thoát ra, sự giải thoát đã được thành đạt bởi sự tu tập. Quý vị biết là khi mà nói về một người mà đi vào lửa đó, thì chúng tôi nhớ có cái kỷ niệm vui lắm ở chùa của anh Phật tử. Anh Phật tử này anh đến Houston thời gian, rồi anh đi học ở trong trường đào tạo trở thành một nhân viên của sở cứu hỏa. Anh kể chúng tôi nghe một cái chuyện là ở trong cái ngành cứu hỏa ở tại đây, những nhân viên họ được cung cấp một cái bộ quần áo để chống lửa, từ cái nón cho đến quần áo đôi với đôi giày, thì lửa thì dĩ nhiên là không phải lửa nào cũng chống được, nhưng mà cái lửa bình thường mà nó cháy thì chúng ta thấy lửa ngọn hay là khói thì nói đó, thì nó không ảnh hưởng gì hết. Thì anh nói như vậy là anh nói thật, là anh nói rằng cái ngày đầu tiên mà xin được bộ đồ đó thì anh rất là mong là mong là có bảo bạn ở đâu đó, và khi bảo bạn ở đâu đó anh mong rằng anh được anh đừng đi mua cái chỗ đó cho lửa đang cháy để anh thử thôi đó. Dĩ nhiên là chúng ta nghe nói về chúng ta rất sợ, anh này cũng khùng hay sao, nhưng mà thật ra đôi khi đó mình không có chỗ nương nhờ, lửa cháy thì mình sợ lắm, nhưng mà khi mình có bộ đồ được trang bị đầy đủ mà nó không có bị đốt cháy thì mình vững lòng mình đi vào. Thì thật ra ở trong cuộc sống của chúng ta, đa phần là khi mà chúng ta không có trí tuệ, đa phần là chúng ta không có tính tấn niệm định huệ đầy đủ, thì chúng ta không được trang bị những thứ để che chở ở trong cái sự nhiệt não nóng lại. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng mình đang sống trong nhà lửa, và tam giới như quả trật, ba cõi như nhà lửa. Nhưng mà một khi mà chúng ta có cái sự chịu nương tựa, giống như anh làm sự cứu hỏa mà anh có bộ đồ bảo đảm rồi đó, thì thật ra anh cảm thấy rất là thưởng lòng, cảm thấy có nơi nương tựa. Và có một đoạn này cũng rất là ý vị, thưa quý vị. Tâu Đại Vương giống như người đàn ông bị lạc lối, rơi vào nơi lạ. Sau khi nhìn thấy lối ra, thì lao vào nơi ấy, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng. Là lối ra đã được thấy bởi ta. Tâu Đại Vương tương tự y như thế. Đối với người nhìn thấy được nỗi sợ hãi ở sự vận hành, thì tâm của người ấy lao vào ở sự không vận hành, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng, là sự giải thoát đã được thành tựu. Người ấy tích lũy, theo đuổi tu tập thực hành thường xuyên đạo lộ dẫn đến sự không vận hành. Đối với người ấy, niệm được thành lập, tinh tấn được thành lập, hỷ được thành lập. Trong khi ấy, người ấy chú tâm liên tục vượt qua sự vận hành, đi đến sự không vận hành. Tâu Đại Vương, người ấy đã đạt đến sự không vận hành, đã thực hành đúng đắn, gọi là cái chứng ngộ niết bàn. Thì ở đây thưa quý vị, hôm qua đó, khi mà đề cập đến bài học đó, chúng tôi có nói rằng cái chữ niết bàn nó có hai cái chữ, gọi là nirvana là tiếng Sanskrit và tiếng Pali là nirvana. Và thì cả hai chữ nó đều có nghĩa là vana là khu rừng và ni là vượt ra hay là không có, tức là vượt ra khỏi khu rừng. Ở trong cuộc sống của chúng ta nó có những cái cái khổ mà nó do cái sự gọi là bị lạc bước, lạc lối. Như là hồi nhỏ mà chúng tôi ở Long Thành đó, ở Long Thành đi vào rừng rừng đó, và có nhiều khi lo mãi mê đi hái xương tâm mà quên cái đường ra. Và lúc bây giờ thì không biết là đường nào ra, tại cây nó cao quá, ngó bốn về, và lúc đó đâm ra sợ, tại vì sợ là mình đi hồi càng đi càng xa. Rồi khi mình kêu lên có người nào nói ô ở đây nè, thì lúc đó mình yên tâm bắt đầu mình đi ra. Hay là quý Phật tử nào mà ở Mỹ mà tỉnh võng thì lái xe mà đi lạc, bây giờ chúng ta có navigator, chúng ta có điện thoại cầm tay, có GPS thì chúng ta đỡ. Chứ ngày xưa thứ thì đôi khi mà mình đi lên những cái thành phố lớn như là California hay là Houston, nhất là Washington DC chẳng hạn, New York, và khi nó lạc rồi nó đi cả mấy chục mai mà nó vẫn còn lạc. Thì cái lạc đó nó là cái chuyện là không biết đường đi, không biết lối về. Lạc đó là không biết là mình đi tới có đúng hay không, hay là càng đi thì nó càng lạc. Thì đúng là chúng ta sống ở trong một khu vực thế giới này. Đôi khi thứ cái gì mình nhìn thấy một điểm như vậy là mình có một người thân, ví dụ như có người vợ hay người chồng, hay là quý vị ở chùa có quý Phật tử, nhiều khi mình cảm nhận một điều rằng mình làm cái gì cũng giải quyết được, và người ta vui, người ta buồn, có những vấn đề mà nó rối bời, nó như vùng chỉ rối vậy đó, thì lúc đó mình mới thấy là mình đã sống trong khu rừng. Hay là quý vị Phật tử ở nhà, nhiều khi vấn đề tài tiền bạc, hay là vấn đề tình cảm, hay là vấn đề công ăn việc làm, biên đề việc kia mà mình làm cũng không được, mà không làm không được thì đúng là rối rắm, đúng là khó quyết định, đúng là một cái chuyện mà mình đang lạc ở trong một cái thành phố lớn, hay là lạc trong một khu rừng mà mình không biết lối ra và không biết lối về, thì quả thật cái chuyện nó đáng sợ. Chúng ta phải cảm nhận điều đó trong cuộc sống này, và cảm nhận điều đó mình làm cũng chết và không làm cũng chết. Mình không làm thì không biết ra sao, mà mình làm không biết ra sao, thì cuộc sống nó như là một khu rừng. Và nirvana, niết bàn có nghĩa là người vượt ra khỏi khu rừng. Và thưa quý vị, chúng ta hãy đọc thêm một vài đoạn sau cùng của bài học này. Là ở trong đoạn này đó, thì ngài Nagasena này có dùng cái chữ gọi là chữ vận hành. Chữ vận hành ở đây là tâm của người ấy lao vào sự không vận hành. Và những cái gì đọc là cái chữ vận hành đó, thì thật ra ở đây nó có nghĩa là như vậy, thì nó là một cái sự lẫn quẩn của sanh và diệt. Và chúng ta nói sự vận hành ở đây, chúng ta nói cái chu kỳ, tức là lặp đi lặp lại, ví dụ như sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, cái đó là sự lẫn quẩn. Và sự lẫn quẩn như là mình lạc vào trong khu rừng rồi mình không biết ở đường đi lối về, mình cứ chạy tới chạy lui, mình không biết đâu, cái đó nó là một sự lẫn quẩn. Bởi vì trong kinh Thánh Cầu á, Đức Phật ngài có dạy rằng khi mà ngài còn là một vị hoàng tử, ngài có thấy rằng mình sanh ra đời bị sanh già đau chết chi phối, rồi mình đi tìm cái gì, mình đi tìm địa vị đế vương, rồi mình tìm cái vương vị, rồi mình tìm này kia, rồi cái đó nó bị sanh già đau chết chi phối. Ngài gọi đó là sự lẫn quẩn, chúng ta không thấy được cái chuyện đó. Mình thấy cái chuyện đó, mình sống mình bon chen, mình lo sợ, rồi mình cái mà mình hướng đến là gì, cái mình hướng đến cũng là lo sợ, cũng là bon chen. Và có nhiều khi thứ thì mình nghĩ là mình tìm ra giải pháp cho đời sống, nhưng mà thật ra nó là một vòng lẫn quẩn thôi. mình hồi hồi mới đi học thì mình cũng lo, rồi tới bây giờ tóc bạc cũng lo, hồi mình mới ra trường mình cũng lo, mà tới khi mình giàu có thì mình cũng lo, hồi mình chưa có gia đình rồi mình cũng lo lắng, rồi mình có gia đình rồi cũng lo lắng. Cái đó gọi là con người sống trong cái khổ và đi tìm cái khổ thì cũng bị sanh già đau chết, gọi là lãng quẩn. Cái lãng quẩn đó gọi là sự bình hành. Bây giờ thì chúng ta đọc vào cái đoạn cuối cùng của bài học ngày hôm nay là Tôn Đại Vương giống như người chứ gì trong phần bài cuối thì chúng tôi nói như vậy là nếu vị nào mà nghe những chư tăng kinh hoảng thí dụ về những cái quả trứng như là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán thì ở trong những giờ phút vị đã chứng biết rằng đôi khi cũng có cái thí dụ như vậy là như là một người đi đêm, đi giữa đêm rừng không có biết, đêm mù mịt không biết là mình đang đi đâu, đi về đâu. Bây giờ trời chớp một cái, trời chớp, do cái ánh chớp đó mà mình thấy được ở đằng xa kia trước mặt mình đó là một cái cầu, đó là một con đường dẫn đến một cái nha trang, dẫn đến một ngôi nhà, thì mình theo đó mình đi, ít nhất là mình cũng vững tin. Thì tương tự như vậy, và một cái người mà thấy được niết bàn, chính người niết bàn thì có thể thấy được cái sự vượt thoát. Thì nói tóm lại cho quý vị, ở trong nguyên cả cái bài kinh này, trong cái câu những câu trả lời của ngài Nagasena thì ngài nói về sự chứng ngộ niết bàn. Ngài có những cái gợi ý tuy rằng không có nhiều, nhưng mà qua đó cho chúng ta thấy rằng con đường chứng ngộ niết bàn đó là đi xuyên qua cái ngưỡng cửa của đau khổ, phải thấy, phải nhận thức rõ ràng đau khổ, phải thấy được cái chân tướng của đau khổ rồi chứng ngộ niết bàn. Thì đây là một cái bài học rất là lợi lạc cho chúng ta để chúng ta hiểu thêm về cái cứu cánh của Phật pháp. Chúng tôi xin dứt lời ở tại đây, thưa quý vị. Bây giờ thì bước qua phần thảo luận, và trong phần thảo luận ngày hôm nay thì chúng ta được thấy là Đại Đức Pháp Tính mới vừa vào và được quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Chúng ta có từ tổ từ siêu để đi pháp tính dạ rồi chúng ta tạm thời chỉ để hy vọng lát nữa chưa bằng sẽ vào. Xin được hỏi đại lý pháp tính, đại lý pháp tính có nghe rõ không? Nếu đại lý pháp tính nghe được, xin đại lý pháp tính trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Một lần nữa xin được hỏi là đại đức Pháp Tính có nghe được không? Thưa quý vị, dường như đại đức Pháp Tính không có nghe được. Chắc là chúng ta sẽ may mắn được, chúng ta sẽ tính từ tập từ siêu. Và từ tập từ siêu phiền từ tập khó nghĩ trả lời cho câu trả lời thứ nhất. Xin kính tỉnh từ tập. Dạ. Và từ tập từ siêu... chúng ta đọc ở trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng có những người mà khi mà họ quan sát về sự khổ, nó tạo cho họ một cái chủng tử hay là cái duyên lành để trong tương lai mình chứng đắc niết bàn, như trường hợp Giá Xá chẳng hạn. Nhưng mà mình thấy rằng con người đó là đối diện với khổ rất nhiều. Nhưng mà thường cái khổ nó chỉ làm cho chúng ta trùng lòng, cái khổ nó chỉ làm cho chúng ta bị siêu đốt, cái khổ nó chỉ làm cho chúng ta bị đau đớn. Nhưng mà nhìn cái khổ như thế nào để nó trở thành một cái duyên dẫn đến niết bàn, cái nhìn nó khác biệt ra sao? Xin kính thỉnh Đức Phật tự sư.
Thì ơn sự hơi tặng là quá đổi với chúng tôi hôm nay và ngày mai. Hôm nay vừa thuyết pháp ở chùa Tông nên phải nghe và thỉnh cầu mà thượng tọa Thích Đản thiết chừng, rồi ngày mai chúng tôi thiết. Và cũng như thượng tọa Thích Đản vừa trình bày, bài học hôm nay rất là quan trọng đối với những ai có cái tầm hướng, tầm cầu về sự giải thoát, nhàm chán trong cuộc sống luân hồi này, sẽ sợ hãi trong sự luân hồi. Thì khi mà người ấy nghe được cái lời kinh, hiểu được như vậy, người đó sẽ quan chỉ đặt cái niềm tin và người đó luôn luôn có sự hy vọng là mình sẽ đạt được trong tương lai. Thì ở đây chúng gì trong câu Hổ Thổ Lượng số 1, thường gọi đến đáng hỏi rằng nhận thức khổ đau như thế nào là duyên lành dẫn đến cái tình liệu chính nhất định. Có nên thứ gì đối với cái khổ thì tất cả chúng sanh đều thọ nhận cái sự khổ đó, lãnh chịu cái sự khổ đó. Nhưng mà có mấy ai khi mà lãnh chịu cái sự khổ đó lại có sự nhận thức để mà dẫn đến liệu chính niết bàn? Không có mấy ai chú ý gì. Phần lớn chúng sanh phàm phu khi mà họ bị cái sự khổ đau dày kéo thì họ khốn khổ chúng chân, rơi vào phiền phức, thất vọng, hoang mang. Và bây giờ thì chúng ta hãy nhận thức những sự khổ như thế nào để là duyên lành dẫn đến liệu chính niết bàn. Ở đây thứ gì? Một người bình thường lãnh chịu cái sự đau khổ, thân khổ tâm khổ ưu, tức là khởi từ tâm đuôi chân thì tạm là tâm sân. Vì vậy cho nên cái sự khổ đó làm cho họ rơi vào một trạng thái tự ti phận. Còn đối với một người đệ tử của Đức Phật gặp cái sự khổ người đó biết dùng trí tuệ để mà quán thấy cái sự khổ đó, hay là nhìn thẳng vào cái sự khổ đó bằng trí tuệ như thế nào? Thưa quý vị, người có trí khi mà thấy được, khi mà cảm nhận cái sự khổ, họ nhận thức rằng luôn hồi khổ thì như vậy, có thân ngủ mỗi ngày khổ hình như vậy. Chúng sinh phải chịu hậu quả của nghiệp ác đã tạo khổ hình như vậy. Suy nghĩ bản thân đó, mà khi mà có những suy nghĩ như vậy thì chính cái tâm đại diện cho gân nha nắp trong những tám này nó sẽ trở thành tâm duyên, nó trở thành duyên lành thì dẫn đến những chứng nhất bạn. Trung gì nhắc lại cái câu chuyện của công tử Gia Cát, một vị công tử được nuông chiều và sống trong sự giàu sang phú quý không thua gì một vị hoàng tử. Vị công tử này được cha mẹ xây dựng cho ba tòa lâu đài, tòa lâu đài thích hợp cho mùa mưa, tòa lâu đài thích hợp cho mùa lạnh và tòa lâu đài thích hợp cho mùa nóng, cũng như được thái tử thích thác chỉ là ba lần. Nhưng mà công tử Gia Cát này mặc dù sống ở trong dung lụa giàu sang phú quý, nhưng công tử Gia Cát dễ dàng để nhận thức được cái cảnh đời nó bẩn thỉu. Vào một đêm thức giấc giữa khuya, ông tử Gia Cát trông thấy cảnh tượng những phụ nữ hầu hạ chàng lúc đầu hôm, thì họ là những cô gái đẹp, họ trang sức, họ trang điểm chẳng khác nào những tiên nữ. Nhưng mà khi họ lên mặt mũi, lúc mà công tử thí chủ đã ngủ say thì họ cũng lăn ra đó họ ngủ. Và khi mà họ ngủ, họ để lộ ra những cái nét xấu như là mở tóc, miệng răng, rồi hơi thở nặng nề, đầu tóc rối bùi, y phục xốc xếch, son phấn trên mặt trâu nhi do nước đà nước giải chảy ra. Và cái cảnh tượng này khiến cho con người Gia Cát bỗng nhiên nhàm chán và có cái cảm giác như là chàng đang lạc vào cái bãi tha ma mộ địa chung quanh định sắp chết. Nên con người Gia Cát bực bội liền tỏ chân vào đôi khi vàng, bước ra khỏi cửa nhà, ra khỏi cổng thành và đi giữa đêm khuya trong khu rừng vắng, vừa đi vừa lắm bẩm: ôi thế gian bẩn chật quá, ôi thế gian bẩn chật quá. Ngay khi đó Đức Thế Tôn này do lúc trước Gia Cát sẽ đi theo con đường này và đi ngang qua đây, Đức Thế Tôn này đã lượm rễ những địa rừng và phải nên tinh hành qua lại khi bị giác tác. Đi rừng rễ nơi Đức Phật cũng không biết, chỉ thốt ra những lời ngộ nghĩa. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo rằng: này giác tác, không hãy đứng đây, hãy ngồi lại đi, nơi này không có sự vấn chật. Đến bên Đức Phật đánh lễ ngài và ngồi xuống một bên, nghe Đức Phật thuyết pháp. Chúng tu được rồi, rồi sáng hôm sau, trong lúc ngồi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp cho thì cha của mình, giải pháp đã chứng quả là hắn. Sau đó 55 người bạn cũng giải pháp, cũng 54 người bạn cũng giải pháp, cũng cùng đi đến để xuất gia cùng giải pháp. Chư tỳ kheo bàn luận nhau, giác tá và 54 người bạn, tổng cộng là 55 người. Chứ trước đã tạo được duyên nghiệp gì mà bây giờ họ lại có thể nhàm chán từ bỏ cuộc đời phú quý giàu sang để mà đi xuất gia đạt thành thánh quả người? Thì lúc bây giờ Đức Phật được kể lại trong thời quá khứ, khi mà họ đốt xác tử thi, họ nhìn thấy cái ngọn lửa vô tình mà nó cháy cái thân chết, cháy lúc bắt đầu làm nắm đen, rồi sau đó cháy xét thịt, cái chất mỡ tuôn ra và nó bốc cháy mạnh hơn nữa, và dần dần hết thịt thì nó đứng xương. Dạ, và trong cái những cái bộ xương đang bị cháy với những gân, có lúc họ nhàn chán nghĩ là thân này rồi cũng vậy, nhờ cái duyên lần đó, nhờ cái sự khéo tác ý suy nghĩ việc đúng pháp như vậy, đúng cách như vậy, nên bây giờ trở thành cái nhân duyên khi cái giới tác vừa nhìn thấy những cô phụ nữ là đảng cảm thấy chán nản và bỏ nhà ra đi rồi thì xuất gia. 55 người, 54 người bạn mình cũng vậy, cũng giáo tác của mình. Ở đây chúng chị, điều mà chúng ta muốn chia sẻ với chúng chị là khi mà chúng ta gặp chịu khổ, trước tiên là chúng ta phải dùng cái sự tham lợi để chúng ta chịu được. Nhưng mà đi kèm theo đó là chúng ta phải dùng cái trí tuệ và nhà để chúng ta suy xét, suy quán, quán niệm. Khi mà chúng ta quán niệm theo ba cách mà chúng tôi vừa nói, tức là hãy mỗi lần mà mình bị khổ thì nghĩ luôn hồi khổ là như vậy. Hoặc là chúng ta quán niệm khó khăn của mình này chịu sự vận hành khổ là như vậy, rồi chúng ta suy, hoặc là chúng ta suy quán cái cách chúng ta phải chịu hậu quả của ác nghiệp trong quá khứ khổ là như vậy. Nếu mình suy xét đúng cách như vậy thì đây chính là duyên lệnh để đưa đến cái sự giải thoát, đưa đến cái sự liễu ngộ như vậy. Điều đó hay đến chúng gì? Khi mà chúng ta quán xét, nhận thức cái sự khổ bằng trí tuệ, chúng ta sẽ thấy một điều kỳ diệu nếu như chưa chịu đáp ứng rằng tất cả chúng ta quán xét bằng trí tuệ, chúng ta cũng được cái sự an lạc. Người mà không dùng trí tuệ để quán xét, để nhận thức cái sự khổ, mà chỉ nhận thức cái sự khổ dĩ nhiên, hứng chịu cái sự khổ bằng cái tâm ương đạo thì người đó càng khổ thêm, càng khổ thêm, càng bực bội, càng khó chịu và càng tuyệt vọng. Cái sự chịu đựng khổ của cái người thế gian không biết Phật pháp, Đức Phật thì dạy rằng kẻ phàm phu vô văn, khi mà họ gặp cái sự khổ, họ phải chịu cái hai mũi tên thân đau khổ và tâm đau khổ, hai mũi tên. Và nếu như một người, một vị thánh đệ tử, nhất là một thánh A La Hán hay là một vị thánh A La Hán, thì khi mà gặp cái hoàn cảnh khổ thì ngài chỉ có mỗi mũi tên là thân họ khổ thôi, nhưng mà tâm của ngài thì an nhiên tự tại. Cho nên khi người Phật tử chúng ta cần phải học pháp cho nhiều và suy tư thật nhiều cho thành cái thói quen. Khi mà chúng ta gặp hoàn cảnh khổ, nếu mà chúng ta không hiểu cười được thì ít ra chúng ta cũng phải nhìn cái sự khổ bằng cái ánh mắt an nhiên với trí tuệ để chúng ta quán thấy. Cho đến khi nào chúng ta dùng trí tuệ quán thấy cái sự khổ mà chúng ta vừa lãnh chịu đó, cho đến khi nào mà chúng ta quán thấy cái sự khổ đó và chúng ta khởi được nhàm chán các chủ, tức là nhàm chán cái sự tái sanh luân hồi, thì lúc đó sắp thành công với thương nghiệp. Thế mà chúng ta dùng trí tuệ quán cái sự khổ cho đến khi mà chúng ta nhàm chán như thế nào là chúng ta tốt lắm. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới dạy rằng là tapi samsara anicca yada panya pasti atau dipendeti kuki ismak mulutia. Khi nào cũng chỉ để quá thấy các lúc vì là vô thường đau lộ thân, tức là đau lộ biết vậy. Và ngày giải thích sắp-đê sắc-ra lúc khả thích để ra phần nhà để bắt sắc thích Atin phần đề tích lúc khả thích bắt vô sự chia. Khi nào cũng chỉ để quá thấy các lũ vi là khổ, sẽ diễn đi khổ luân hồi, đó là đạo lộ thanh tịnh, đạo lộ đưa đến thanh tịnh và đến tiến thành. Rồi thêm một câu nữa là các tê tham ma nó ta thấy gia đa anh nhau bất tiết ta thấy được bình lặng lúc khi đi từ một nguồn xuất gia. Khi nào có trí tuệ quán thấy các pháp của vô ngã, sẽ diễn đi khổ, đó là đạo lộ đưa đến thanh tịnh, tức là người như thế này. Và như vậy thì người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta hứng chịu cái sự đau khổ, cái thái độ của chúng ta là phải nhận thức cái sự đau khổ hoặc trí tuệ đúng pháp, đúng phương pháp, thì như vậy là duyên, duyên là những nhận thức như vậy trong tương lai. Nếu mà chúng ta có đầy đủ duyên lành rồi thì cái sự nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta đắc chứng niết bàn ngay trong hiện tại này, sẽ được nó chỉ ở tương lai. Nhưng mà nếu chậm ở thời kỳ như chúng ta biết là cái thời kỳ này, chúng ta nếu mình quán, nếu mà cảm nhận, nhận thức được cái sự khổ bằng trí tuệ dù chưa đắc được quả, thì ít ra chúng ta cũng có được một cái khuynh hướng nhàm chán cái sự đời, cái sự luân hồi, và để chúng ta không cảm thấy tuyệt vọng, bi quan, bế tắc đối với cái sự khổ ở đời của chúng ta. Cái đó hay lắm, mong rằng là tất cả chúng ta ở đây đều học được cái bài học ngày hôm nay, tức là bài học về cái trạng thái Thi Di Đà Phật. Nam mô Bổn Thầy.
Tạ thủ kính trình Thượng Tọa Thượng Siêu. Bây giờ thì xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Có biết Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng có thể trả lời câu thảo luận số 2 thì xin được kính thưa bạn. Dạ. Thượng Tọa Pháp Đăng, thường chúng ta nói rằng khổ, và chúng ta cũng nói về khổ diệu đế, tức là sự thật ví dụ về sự đau khổ. Ở trong cái sự nhận thức nào mà sự khổ là cái khổ tầm thường, mà ở trong cái sự nhận thức nào mà cái khổ trở thành khổ diệu đế, xin định từ đó Pháp Đăng.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Tam Đại Giác Con Bát Đại Thế Đại Tam Không. Nên lễ này chúng ta tiếp tục với các bạn những cái những cái chỉ tổ chúng ta kinh tâm như vậy cô đưa lên từ ở trong cái cỏ nó đứng đó thì chúng ta lại chúng ta biết rằng cái khổ nếu chúng ta có học hỏi Bồ Tát rồi đó, thì chúng ta cũng suy tư cái khổ đó. Nhưng mà nếu mà để cái khổ đó mà chúng ta chứng ngộ được thì chúng ta phải suy nghĩ đến cái khổ đó bằng gì, thấy bằng cái khổ gì đấy. Chúng ta có thể ví dụ như câu chuyện của một cái vị trưởng lão đó, một cái vị thị khu đó có hai anh em này, gia đình này, cha mẹ mất thì đấy là một khối tài sản tương đối lớn. Thì cái vị này đã đi tu rồi, nhưng cũng người chị dâu đó thì sợ người em vào tục cái tài sản nó chia đôi, nên bây giờ phải kêu cái bọn thuê một cái bọn giết người đi tìm cái vị thị khu rồi giết cái vị thị khu rồi. Thì vị thị khu này đó thì quý vị biết rằng đã đi tu rồi thì rất nhiều cũng hiểu được cái sự khổ. Nhưng mà khi mà bọn cốt đó tìm được cái vị này, đào giết vị này, thì vị này xin nghĩa là cho mình pháp lý thấy. Thì bọn cốt đó nghĩ là lấy cái gì bảo đảm trả lời cái vị thị khu này, lấy gì bảo đảm thầy đức không có trốn trong bên thì vị này dùng một cục đá đọc hai cái xương ống tiễn. Vị này mới nói bọn cốt như vậy có thể bảo đảm được không, thì bọn cốt thấy vị này đã đọc gãy hai cái xương ống miệng rồi thì làm sao mà đi được. Thì những vị đó, những cái tên cốt đã đồng ý để cho vị này sống đến trẻ, nhưng mà những tên cốt cũng bay xung quanh thì cái vị này mới đưa tâm quán kẻ cái nỗi khổ của cuộc đời. Bây giờ mình đi tu rồi nhưng mà cũng vì cái tài sản này mà người chị dâu mình bỏ tiền ra muốn người ta giết mình, rồi cũng suy nghĩ về cái khổ thật sự. Thì cái khổ mà mình muốn thoát cái khổ này nhưng mà cũng chưa thoát được, mình suy nghĩ sâu xa về các cái cảm thọ mà từ cái thân này mang đến cái khổ thân khổ thân, và mang cái khổ mà trong một luân hồi chúng sanh phải chịu khổ và giết từ kiếp này đến vô lượng kiếp. Mỗi kiếp mà con ra thì biết bao nhiêu cái tai nạn để mình vượt qua những tai nạn đó mình còn lại, biết bao nhiêu cái khổ của đi tìm cầu vật thực, đi tìm cầu vũ tính, tự sống đi tìm cầu những hạnh phúc, nhưng mà rồi những cái đau khổ nó vẫn cứ dồn dập mình ra. Vì này quá ép đến cái nỗi khổ dòng luân hồi rồi những cảm thọ khổ đức Phật ngày dài và vì này kiến nát đạo quả. Thì khi được cái khi nào mà chúng ta á, chúng ta cũng quán xét gì, nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta quán xét chúng ta kiến đạt được đó, thì chúng ta thấy được cái khổ gì đấy, cái khổ gì đấy, nghĩa là cái gì đấy, đây là cái sự hồn nhiệm cái màu nhiệm của tứ đế, nhưng cái khổ là mình thấy cái khổ, cái màu nhiệm của từng cái khổ. Còn nếu chúng ta thường thường chúng ta dùng cái trí, mà cái trí chúng ta nó giống như là nó chưa có trở thành chưa trở thành thuần phục hay là chưa trở thành đặc biệt đó, thì mình chưa chứng đắc được. Thì chúng ta cũng biết cái khổ đó, nên mình thường ở trong cái lời dạy của Đức Phật, ngày nào mà cái tâm thiện nó còn chưa bát chi đạo thì nó trở thành tâm chưa thế. Còn những cái tâm thiện mà nó chỉ đơn độc ở trong nó chỉ đơn độc trong những cái tâm chưa có thuần phục công tác bát chi phần đó, thì nó chỉ là những cái tâm thiện thôi, nó không phải là cái tâm chưa thế. Thì cái khổ dữ đế là cái khổ mà do cái tâm chưa thế thấy được. Bây giờ chúng ta thấy cái yếm ô trí kinh hải quả quả dục quá, rồi cái thành xã tuệ, rồi cái đào tuệ quả tuệ, thì cái tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cẩn thận từng thứ chuyện tập. Khi mà thấy được những cái trạng thái của khổ, khi nào đạo đế thanh khởi lên thì thật sự là cái khổ dữ đế đã thấy được. Nên bình thường lúc nào khổ dữ đế thấy được đó, thì cái lòng tham được, cái lòng cái tập đế, cái lòng tham được diệt trừ một phần, là diệt đế biết bàn kiến ngộ được một phần, gọi là không tỉnh tiền nào. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái khổ thì chúng ta cũng thấy vậy, nhưng mà khi nào cái khổ diệt đế sanh lên thì chúng ta mà kiến ngộ được biết bàn. Mà chúng ta thấy khổ là cũng ngũ uẩn này, biết bàn không có ngũ uẩn thì không có khổ. Và chúng ta đưa cái tâm vào lắng xét sâu sắc để thấy được cái khổ này và thấy được cái sự màu nhiệm của cái khổ đó, là những cái bậc hành giả mà tu tập quán xét liên tục cho đến lúc là thuần phục để chứng ngộ. Còn nếu chúng ta chỉ quán xét rồi chúng ta chưa có thuần phục đó thì chưa thể chứng ngộ được. Mấy khổ dễ là cái sự thấy biết của bậc thánh, như vậy thì bậc thánh mới tự phạm chuyển sang thánh được. Thì ở trong câu hỏi vị tòa thượng sư trình bày như vậy, không biết có hết ý không, nếu mà chưa thì được tỉnh với vị tòa trình bày để giải thích cảnh với thầy chân.
Cô Ngọc Sen có mời thượng pháp đăng một ly cà phê với hy vọng rằng thượng pháp sẽ buông mic xuống để cầm ly cà phê, nhưng mà thượng pháp không thấy ly cà phê, thượng pháp không có buông mic xuống. Và chưa tôi biết là thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta hãy trả lời với đại đức pháp tính, hy vọng rằng đại đức pháp tính có thể trả lời câu thảo luận sau cùng của bài học ngày hôm nay. Đại đức pháp tính có nghe được không? Khi nãy có tỉnh đại đức pháp tính nhưng mà không thấy đại đức pháp tính trả lời. Dường như là đại đức pháp tính không còn ở trong room nữa, thưa quý vị. Cái bài thượng tọa về siêu, không biết là thượng tọa có thể trở lại để trong câu trả lời sau cùng không? Xin xin được hỏi thượng tọa thiền sư và thượng tọa thiền tổ có ở trên máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thiền sư có thể trở lại và trả lời cuộc thảo luận sau cùng thì chúng ta có thể thỏa mãn buổi thảo luận hôm nay. Hôm nay không có bản tin thưa quý vị. Chắc là thầy gọi thầy siêu không nghe được rồi. Thầy gọi thầy siêu không có bạn ở trên máy. Xin thỉnh có một bản tin. Dạ, có bản tin. Nếu như vậy có bản tin thì và thường thường tin đó là cái chuyện rất là mới, nhưng mà dường như là cái tựa đề bản tin hôm nay chúng tôi chưa đọc bản tin, nhưng mà sao có vẻ như là bản tin này là cái tin đã xảy ra cách đây hơn 25 thế kỷ rồi, nhưng mà chúng ta cũng xem gì là cái tin mới thì thưa quý vị. Mời quý vị nghe một bài viết nói về nàng Yayu Đà La, một người mẫu mực cho phụ nữ. Xin do Duy Quang chuyển ngữ và sẽ do Đại Hữu Bộ Quốc Phi trình bày.
Đã hạ sinh một công chúa, nhà vua thất vọng. Do vậy Đức Chúa Tôn bảo nhà vua đừng nên lo lắng hoặc nản lòng. Một đứa con gái sẽ cho thấy tốt hơn khi nó lớn lên thông minh và đức hạnh. Trong Phật giáo, sự khác biệt về giới tính không phải là chướng ngại cho việc chứng đắc niết bàn. Công chúa Yayu Đà La là người vợ yêu quý của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Từ hàng ngàn năm bà đã viên mãn ước nguyện được làm vợ của một vị Phật tương lai. Bà đã hoàn thành 10 pháp Ba La Mật trong nhiều kiếp trước. Yayu Đà La sanh được sanh làm con của Suttha Avatha và Hoàng hậu Amita trong cùng ngày mà Thái tử Sĩ Đạt Ta được sanh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni. Cha của Yayu Đà La là anh của mẹ Thái tử Sĩ Đạt Ta. Hai người là anh em bà con. Yayu Đà La là một nàng công chúa xinh đẹp đến nỗi nàng được gọi là Bimba tượng vàng. Tất nhiên Yayu Đà La trở thành bạn đời của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Đây hoàng gia có ba cung điện: Cần Giá, Suram Giá và Xuất Phát. Có lúc người ta thắc mắc làm thế nào Thái tử Sĩ Đạt Ta người sống trong nguyên lụa lại có tâm lực rời bỏ vợ đẹp và đứa con kháo khỉnh ra hồn ra vào lứa tuổi 29. Ngài có một năng lực rất mạnh, ngài đã hy sinh tất cả mọi xa hoa để đạt mục đích tối thượng trong niềm an lạc niết bàn. Công chúa Yayu Đà La sống một đời mẫu mực và một ngày trăng tròn đức Phật đến Kimbra Pura và thăm viếng Yayu Đà La. Bà để mắt cho Đức Phật, sau đó Đức Phật dạy Sariputta và Kassapa xuất gia cho Rahula. Công chúa Yayu Đà La cũng gia nhập Ni Đoàn. Tỳ kheo Yayu Đà La hành thiền và trong một thời gian ngắn đã chứng đắc niết bàn. Trong lịch sử tăng đoàn của Đức Phật, chỉ có 4 người đã chứng đắc tứ tuệ phân tích, đó là ngài Sariputta, ngài Mục Thiền Liên, ngài Đắc Khóa và Tỳ kheo Yayu Đà La. Đức Phật đã đưa Yayu Đà La lên hàng Tỳ kheo tối thắng với tứ tuệ phân tích. Khi Yayu Đà La 78 tuổi, ngài nhận ra một số tỳ kheo ni và tỳ khưu đã viên tịch, nên ngài quyết định gặp Đức Phật và bạch đã đúng thời cho ngài rời khỏi thế tục. Yayu Đà La kể những cảnh ngôn tán thán Đức Phật trước hội chúng rồi trở về tự viện của mình. Ngài tọa thiền và ra đi trong tĩnh lặng. Yayu Đà La là một người mẫu mực cho mọi người phụ nữ. Bản tin mình đến đây vừa chấm dứt. Năm lượt biết đời đó, con cũng chỉ sư trở lại điều hành những đặc kính này.
Thứ gì thật lòng cái công đức của cô Di Quang đã có dịch tin mỗi ngày và đặc biệt bản tin ngày hôm nay. Nhưng mà chúng tôi xin thưa với quý Phật tử là không hiểu là bản tin này cô Di Quang lấy từ đâu. Tuy nhiên bản tin này có có rất là nhiều chi tiết sai về lịch sử. Sẵn ở đây thì tại vì quý vị quan dịch theo bản tin thì là quý vị quan và quý vị trong ban điều hành quý vị quyết định hãy sửa lại cho. Rất tiếc là bản tin này không biết là lấy từ đâu nhưng mà sai lịch sử rất là nhiều. Quý vị quan nghĩ cho chúng tôi một chút. Cái vị mà đang diễn kiến vua A Dục đó là đang diễn kiến Thế Tôn, không phải là vua A Dục. Vua A Dục sanh sau thời Đức Phật, mà cái vị mà đang diễn kiến Đức Thế Tôn đó là vua Pasenadi, tức là vua Ba Tư Nạc. Dạ, vua Ba Tư Nạc chứ không phải là vua tức là hoàng hậu Malika là một vị là hoàng hậu của vua Ba Tư Nạc. Và cái câu chuyện mà Đức Phật ngày dạy rằng đừng có buồn, đừng có buồn là sanh ra công chúa, một bé gái có thể quý một bé trai nếu mà nó lớn lên cái đức hạnh thông minh và có hiếu đệ. Và thứ gì ở trong này thì cũng cũng có cái chữ Kim Ba là dịch là tượng vàng, thật ra Kim Ba không phải là tượng vàng. Dạ, Kim Ba chỉ cho màu vàng, màu rồng, tức là chỉ ngày xưa chữ Kim Ba chỉ cho cái người có cái màu da rất là xinh đẹp. Dạ, yeah, một người rất xinh đẹp, chúng ta hiểu là cái màu da mà da nhìn rất là sang. Dạ, khi mà Đức Phật ngài về thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì ngài đã cho ngài Rahula, tác giả Rahula tu trước, nhưng mà tu với ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Chứ không phải là tu với ngày các sáu bát, mà ngày sáu lời bất kể là vì cho tu chính. Và lúc đó thì chưa có ni đoàn, chưa có ni đoàn. Mãi cho đến sau này thì mới có bà Di Mẫu của Đức Phật, Di Mẫu của Đức Phật đã đi chân không đến Bê Sa Lý để xin Đức Thế Tôn cho nữ giới xuất gia. Thì lúc đó mới có Tỳ Kheo Ni, và lúc đó thì công chúa Gia Du Đà La mới xuất gia, chứ không phải là khi Đức Thế Tôn về thành Ca Tỳ La Vệ. Vâng, mà thứ gì đó là trong lịch sử tăng đoàn chỉ có 4 người chứng đắc lợi phân đức. Và cái này không phải như vậy, không biết là cái bản dịch thì sao tự nhiên. Quý vị tự nhiên nói là bốn vị đắc lợi phân tích, nhiều vị chứ không phải là bốn vị. Dạ, không phải là bốn vị chứng đắc lợi phân tích. Ở đây thì chúng tôi phải xin thưa là giống như Tỳ Kheo Ni Khe Ma cũng là người có trí tuệ phân tích và nhiều vị khác nữa, chứ không phải là chỉ bốn vị được phân tích. Chúng tôi rất là ngạc nhiên về bản tin này, thưa quý vị. Và rồi ngài quyết định gặp Đức Phật và bạch đến thời ngài rời khỏi thế tục. Giờ quý vị nghe nói rồi khỏi thế tục giống như là bà sắp đi tu, nhưng mà thật ra đã đến lúc mà bà xin được viên tịch niết bàn, giờ chứ phải rời khỏi thế tục. Thì nói tóm lại là đây lâu lâu mình dịch bản tin rất là xưa, nhưng mà không may là bản tin này nó lại có rất là nhiều điểm sai quan trọng về dữ liệu. Xin từ đến chính quý vị Phật tử, và có lẽ là cô Di Quang khoan nghĩ xem lại bản tin, không biết người nào biết đó, mà có lẽ họ là một người không có nắm rõ về kinh điển, nên thì cái bản tin thật ra cái bài viết này, bài viết này thật đúng rồi, bài viết này có rất là nhiều điểm sai, và cũng không nói được cái đẹp của công chúa Gia Du Đà La. Đúng rồi, công chúa Gia Du Đà La có rất nhiều điểm xuất sắc lắm, thưa quý vị, nhưng mà có lẽ là cái người nào không biết cái bản tin này họ biết hơi cổ thả một chút. nên xin quý ngài quý vị có thể lưu ý. Lẽ ra chúng tôi có nói thêm một bản kinh khác nữa, nhưng mà đã hết giờ rồi. Bây giờ thì xin được kết thúc nơi đây kinh lễ sư tổ tử siêu. Lễ sư tôn đức xin chào tất cả quý phật tử. Kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Ba thuốc lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng tâm rung. Chính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vui mừng giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Chính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Chính cảm ơn quý chủ nhiệm óp tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc và sự tiên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư.
Yang kincit kusawa kamang kapa pagyanya mamakaya na vajja manapari dasa sukha pangkatangi sayala pasangino atiye yata pasangino gatam punya pamangaya sabe pagi kipawanto se ye bangkapang duri kangenang punya pamangaya ye kadada
Hãy subscribe.